Các bạn đang nghe phát thanh trên Radio Plus. Câu chuyện Tôi như ánh dương rực rỡ, chương số 30, tác giả Cố Mạn, người đọc Hà Nội. Như nguyên tắc gần nhất, chúng tôi đầu tiên đi công viên trò chơi. Thật ra, tôi cũng là lần đầu tiên đến công viên trò chơi. Chân người giữa tiếng nhạc âm thanh ầm ĩ, cảm thấy có chút vướng víu chân tay, cân nhắc đến việc Lâm Tự Sâm cũng là lần đầu tiên đến đây. Tôi nghĩ chúng tôi hẳn phải là xem người ta chơi thế nào trước. Nhưng mà Lâm tiên sinh lại không nghĩ là trò chơi, cũng phải học. Đi đổi xu trò chơi, tùy tiện, tìm một máy trực tuyết, không ai ngồi mà ép tôi lên chơi sau đó. Cẩn thận tảng đá! Tôi bị tảng đá đâm chết. Phải rẽ, tôi còn chưa kịp rẽ đã bị đâm chết giữa núi. Phía trước có xe tải, tôi đương nhiên đâm vào xe tải. Nhìn trên màn hình viết hai chữ thất bại thật to. Tôi hơi bực bội nhìn sang Lâm Tự Sâm, chờ anh ta bỏ thêm vào. Ai ngờ anh ta lại cởi áo khoác ra ngoài, áo vest cũng cởi ra, để lên tan cầm của máy trò chơi, sắn tay áo mi vô cùng tự nhiên. Nói với tôi, xuống đi, đến lượt tôi chơi. Không phải anh là đưa tôi đi chơi sao? Tôi vô cùng can tâm, đứng phía dưới nhìn anh ta chơi, lại càng mong anh ta đụng phải cây đâm phải núi. Anh ta tuy cũng là lần đầu tiên chơi, nhưng mà rõ ràng khả năng tốt hơn tôi rất nhiều. Thấy anh ta nhanh chóng qua được hai cửa, tôi bị anh ta làm cho dâng lên một nỗi thù hận, không chịu nổi bắt đầu phá rối. Rõ ràng là phải rẽ trái, tôi ra lên, rẽ phải đi, bên phải đó. Rõ ràng là phải đi vào đường ở giữa, tôi nhắc nhở, bên trái là đường tắt đó, rẽ vào đó. Đáng tiếc anh ta hoàn toàn không bị tôi làm cho lung lay. Tôi không hề bị mắc lừa. Tôi thấy sắp qua cửa thứ ba rồi, lập tức nhanh trí. Nhìn trên màn hình chuẩn bị rẽ trái, vội vã rẽ trái, đạp bên trái đó. Cho nên Lâm Tự Sâm lại trang phải. Nhân vật trên màn hình vô cùng thảm khốc, đâm vào sườn núi. Ha ha, tôi không ngừng cười được. Lâm Tự Sâm bất đắc dĩ phải ngừng chơi. Sao em không lừa người nữa? Tôi lừa anh khi nào chứ? Tôi cứng đầu không nhận. Xem đi, là kết cục của công việc, không tin tôi còn gì nữa. Được rồi, xuống đi, đến lượt tôi chơi. Sau đó chúng tôi đến rạp phim. Phim là do tôi chọn, là phim đoàn tầm mới nhất. Có người nói hành động rất đặc sắc, đảm bảo khiến người xem hứng khởi, đảm bảo tình cảm mãnh liệt từ phía, đảm bảo giấc ngủ chất lượng. Nhất Hy Quang. Hy Quang. Tôi ngủ sao? Tôi rụi rụi mắt. Về thôi. Anh ta giúp tôi phủi phủi quần áo dính đầy vòng ngô, đứng dậy, cầm theo áo khoác của cả tôi và anh ta ra ngoài. Tôi đi theo anh ta, rồi bên ngoài mới tỉnh táo được một chút, có chút ngại ngùng hỏi anh ta. Tôi ngủ lâu không? 50 phút. Tính thời gian cụ thể như vậy để làm gì chứ? Tôi hơi ngượng, lảng sang chuyện khác. Cuối cùng thế nào? Nữ chính có cứu được không? Ai là người bắt cô ấy? Cha của nam chính. Không thể nào. Vì sao? Cha của nam chính vi phạm lệnh cấm sử dụng thuốc cấm bị nữ chính trông thấy. Bên cạnh đột nhiên nghe tiếng cười của một bé gái, tôi quay sang nhìn. Là một cặp tình nhân nhỏ tuổi đang cười nhìn chúng tôi. Hình như là ngồi cạnh chúng tôi lúc ở trong rạp phim. Tôi thấy họ nhìn sang cô bé hướng tôi mà dựng ngón tay lên. Bạn trai của chị nhất tâm nhị đụng thật là lợi hại mà. Diễn biến phim nói không sai một chút nào. Nói rồi họ hì hì cười kéo nhau đi. Nhất tâm nhị đụng là gì hả? Tôi nhìn theo bóng lưng của họ nhìn sang Lâm Tự Sâm. Không phải là anh cũng ngủ chứ? Lâm Tự Sâm dường như không nghe thấy tôi nói, vẻ mặt không đổi nhìn đồng hồ. Sắp 1 giờ rồi, em phải về nghỉ ngơi đi. Ngày mai chẳng còn phải đi dự tiệc cưới sao? À, được rồi, anh thấy mệt sao? Vậy cũng nghỉ sớm một chút. Ây ui, anh Phương quả nhiên là khoác lác mà. Anh ấy nói anh có thể làm phẫu thuật cả đêm mà vẫn khỏe re. Hay, xạo gì chứ? Lâm Tự Sâm đột nhiên cầm lấy tay tôi, kéo tôi đi về phía trước. Đi ngắm cảnh đêm thì phải đi hướng này. Rạp chiếu phim ở tầng trệt, cùng tòa nhà đó ở tên tầng 56 của một quán bar. Hoàn toàn yên tĩnh và biệt lập, từ nơi ồn ào náo nhiệt như công viên trò chơi và rạp phim. Đến một nơi yên tĩnh như vậy, tôi đột nhiên trở nên trầm mặc. Bông tuyết nhỏ nhẹ rơi bên ngoài cửa sổ. Hơi nghiêng đầu ngắm cảnh đen của thành phố luôn luôn không nghỉ. Tôi có phải đã từng huyễn hoặc mình rằng có thể cùng một người nào đó vui vẻ ngắm cảnh đêm ở đây, hoặc cùng nhau ở giữa sự yên tĩnh này. Có phải đã từng huyễn hoặc mình, người đó sẽ cùng tôi đi xem phim. Tôi muốn mua bỏng ngô, anh nhất định sẽ phản đối những loại thực phẩm được bụi bặm này. nhưng lúc xem phim cùng nhau sẽ nhẹ nhàng đón lấy vài miếng. Có thể tôi sẽ ngủ gật trong lúc xem phim, làm rơi vòng ngô trên sàn. Có phải đã từng Nguyễn Hoặc cùng anh đi mua quần áo, lựa một đống quần áo thử cho anh xem, anh nhất định sẽ không kiên nhẫn. Tôi đã từng có rất nhiều Nguyễn Hoặc như thế, muốn được cùng anh thực hiện nhưng cuối cùng lại có người khác làm cùng với tôi. Phục vụ đưa nước trái cây đến cho tôi mới phát hiện mình đã đợi người ra rất lâu rồi mà Lâm Tử Sâm cũng yên lặng nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Tôi ngây ngốc bao lâu, anh ta cũng trầm mặc bấy lâu. Chuyện đời kỳ diệu thế nào chứ? Tôi không sao cũng không nghĩ đến sẽ có một ngày tôi cũng sẽ được ngồi đây ngắm tuyết rơi về đêm, có thể cùng Lâm Tử Sâm bình yên như vậy, cùng nhau ngắm cảnh. Tôi nhận lấy ly nước. Cảm ơn anh. Lâm Tử Sâm thu hút ánh mắt nâng ly cho tôi. Không khách khí nhé. Đại ân, không lời nào cảm tạ hết được. Tôi bật cười. Không biết là do tác dụng của ánh sáng và nến hay sao, tôi đột nhiên nghĩ đến người đối diện, Lâm Tử Sâm. Từ động tác tới phong thái nhất cử nhất động đều ưu nhã như vậy, tản ra một loại khí lực khó có thể diễn tả bằng lời. Tôi bỗng nhiên phát sinh một loại hứng thú, ném tâm tình phức tạp sang một bên, hiếu kỳ hỏi: Lâm Tử Sâm, anh bao nhiêu tuổi rồi? Nhấp Hy Quang, em đối xử với quản lý của mình thế nào vậy? Cuối cùng cũng là thành công quản lý của tôi sao? Đổi vai cũng cảm thấy thật thoải mái, anh ta cười. Thật ra chức vị này cũng không tồi, một mặt có thể quản lý được em, một mặt có thể giúp em kiếm tiền. Thế thì nô dịch cho rồi, tôi tức giận nói. Nhanh nói, bao nhiêu tuổi? Hơn em 6 tuổi. Tôi tính tính, không thể nào. Anh có bằng bác sĩ mà. Có bằng bác sĩ rồi lại học thêm nữa, không thể còn trẻ như thế. Dù là anh ta, trông cũng ra dáng thanh niên đầy tiềm năng. Lâm Tử Sâm hình như cứng đơ một chút. Tôi đi học khá sớm, nên là có bằng cũng khá sớm. À, vậy thì phải rồi. Sao anh Phương lại gọi anh là đệ nhất cầm thú ngành y học? Tôi bừng bừng khi thấy hỏi, anh ta ho nhẹ. Nhấp Hy Quang, em ngay trước mặt tôi mà hỏi chuyện này cũng được hả? Không thì sau này, khi có dịp rảnh rỗi, thì cứ hỏi anh Phương. Anh ta dừng lại, hai người có số điện thoại của nhau rồi sao? Anh ta cầm ly rượu, dựa lưng vào ghế. Tóm lại, anh ta nói xấu tôi, đem hết gốc gác ngọn ngành của tôi nói cho em nghe rồi chứ gì. Yên tâm đi, tình sử gì gì đó của anh Phương chưa nói gì với tôi cả. Tình sử gì đâu chứ? Anh ta cười nhẹ, học viện y bề bộn nhiều việc, bác sĩ lại càng bận, ngay cả thời gian theo đuổi bạn gái cũng chẳng có. Vậy anh phải có người theo đuổi chứ? Các hạ đây cao ráo đẹp trai thế này không thể không có người theo đuổi. À, vậy chắc em đối với tệ hạ đây, ánh mắt quá cao rồi. Anh ta nhìn tôi, mắt hiện lên một tia sáng. Sao hôm nay em lại nảy sinh hứng thú với tôi thế này? Tôi thở dài. Không phải, tại quá buồn chán thì còn sao nữa. Anh ta bị sặc rượu, khoan đã. Tôi đột nhiên ý thức được một điều quan trọng. Anh, sao lại uống rượu hả? Lát nữa còn phải lái xe đi về mà. Lúc tôi đi ra từ ngân hàng, chủ xe chặn xe của chúng tôi đã tìm thấy cho nên chúng tôi mới lấy xe đi đến đây. Sợ anh ta uống rượu thì về nhà bằng cách nào? Không sao, nhà tôi cách đây không xa lắm, đi bộ tầm 20 phút thôi. À vậy được rồi. Tôi quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, tuyết rơi càng lúc càng dày. Ngày mai ngủ dậy không biết có phải đường đầy tuyết không nữa. Bắt xe liệu có được không nhỉ? Ngày mai tôi đến đón em. Tôi nhìn sang phía anh ta, trong mắt anh ta hạ xuống chấp nhẹ. Bạn học của em cũng mời tôi mà, sao hả, không chào đón tôi à? Ngày mai ơi, sao lại không chào đón? Ngày mai tôi lo tiền mừng, anh cứ đi ăn, không cần đưa phong bao. Tôi uống một ngụm nước lớn phấn khích nói, nhưng mà nhất định so với hôm nay càng phải đẹp trai hơn. Càng phải đẹp hơn, anh ta ra vẻ cân nhắc thả bốn chữ. Em không sợ bọn họ hiểu nhầm mối quan hệ của chúng ta sao? Hiểu nhầm một chút cũng không sao. Tôi bắt chước anh ta. Tại hạ xinh đẹp như hoa, anh cũng đâu có thiệt gì. Em đó, hôm nay chưa đến hồi đồ rồi. Anh ta ngưng mắt nhìn tôi, trong thắt đường như có chút tình cảm. Trong lòng tôi run lên, bỗng nhiên nghĩ chắc là mình thật sự chưa đến hồi đồ rồi, lập tức chuyển tầm nhìn. Ánh mắt động sang ánh mắt anh nến trong ly thủy tinh khẽ động. Một hồi lâu sau anh ta nói, nghỉ ngơi sớm đi, không thì ngày mai có hai người mang quần mắt đen đi dự lễ. Muốn xinh đẹp như hoa cũng chẳng có cách nào đâu. Cũng trong tòa nhà có một khách sạn nhỏ, đến ngủ lại cũng rất tiện. Không cần tôi đệt em đi à? Không, không cần đâu. Lâm Tử Sâm gật đầu. Một nam một nữ đi cùng vào một khách sạn, vậy cũng là rất kỳ quái, có biết không? dừng tay ở cửa thang máy, được rồi, đến phòng thì nhắn cho tôi. Tôi làm dấu ok chạy ra ngoài thang máy, còn quay đầu về vẫy tay với anh ta, nhìn cửa thang máy khép lại, mới xoay người đi vào sảnh khách sạn. Tiếp tân ở sảnh rất nhiệt tình chào hỏi, chào chị, xin hỏi có thể giúp gì được không ạ? Xin chào, còn phòng trống không? Tôi muốn đặt một phòng. Còn, chị tiện cung cấp giấy tờ tùy thân không ạ? Tôi vội vàng rút điện thoại ra gọi cho Lâm Tự Sâm. Lâm Tự Sâm, anh đến đâu rồi? Nhanh quay lại đây. Lâm Tự Sâm cúi đầu, chú ý vào giấy xác nhận đặt phòng tên anh ta, khóe mắt nhăn lại, nhìn qua có vẻ vô cùng nghiêm túc. Nhưng mà, anh rất muốn cười phải không? Anh ta dương mí mắt, nhìn thấy được sao? Tôi biết mà. Lâm Tự Sâm ký rồi đưa chữ ký cho tiếp tân, sau đó quay sang tôi. Đến phòng nhớ phải khóa cửa lại, có người gõ cửa cũng không mở, có chuyện gì lập tức gọi cho tôi. Không nhất thiết phải như thế mà, phòng đó do tên tôi đăng ký, cô nhấp giữ lại chút danh dự và thuần khiết cho tôi, ok? Ok, tôi bực lực úp mặt lên quầy lễ tân, anh chị phải chờ lâu, đây là chìa khóa phòng. Tiếp tân cười cười đưa chìa khóa và chứng minh trả lại, Lâm Tự Sâm đưa chìa khóa cho tôi, cùng đến thang máy phía bên kia. Cảm ơn, may mà anh có mang chứng minh thư. Không đem cũng chẳng sao, từ đây đến nhà tôi mất 20 phút. Cũng đâu đến ở nhà anh được, em nghĩ đi đâu thế? Anh ta liếc nhìn tôi, sau đó ngẩng đầu nhìn vào bảng chỉ số của thang máy, vẻ mặt rất thản nhiên. Tôi là nói về lấy chứng minh thư rất nhanh. Được rồi, thang máy của em đến rồi. Anh ta giữ lại cửa thang máy, cầm trong tay mấy túi đưa cho tôi. Quần áo của em để trong xe. Anh ta cất công đến bãi đỗ ở tầng hầm sau. Tôi hơi ngạc nhiên lấy. Cảm ơn, tôi lên nhé. Đi đi, đi ngủ một chút. Anh ta gật đầu. Ngày mai tôi nhất định sẽ càng đẹp trai hơn. Em cũng phải xinh đẹp như hoa. Tôi sẽ cố, tôi vào trong, hất phất tay với anh ta tạm biệt. Hôm nay chơi quá trễ rồi. Tôi tìm phòng, nằm trên giường một lúc mới có sức lấy đi rửa mặt đánh răng. Tắm rửa sạch sẽ, không ngủ được. Ở trên giường lăn tới lăn lui, nghĩ đến Lâm Tử Sâm phải nửa đêm đạp tuyết về nhà. Người này hôm nay chỉ mặc âu phục và khoác nhẹ thôi, cuối cùng phải gửi tin nhắn cho anh ta. Về đến nhà chưa? Anh ta trực tiếp gửi cho tôi một tin nhắn ảnh. Về rồi, là cảnh đêm từ nhà tôi. Hẳn là cũng giống cửa sổ phòng em. Anh chụp hình như là đứng ở thân thượng hướng ra ngoài mà chụp. Ánh sáng đèn màu ngọc bích bóng đêm hạ xuống sông Hoàng Phổ. Lan can chân thượng còn có ly rượu uống được một nửa. Nhà anh ta cũng khá lắm, nhưng mà sao anh ta nửa đêm còn uống rượu một mình? Vừa rồi uống chưa đủ sao? Tôi lập tức rời giường kéo rèm cửa sổ tiện tay chụp một tấm hình gửi cho anh ta. Không khác lắm, mà anh còn chưa ngủ. Đang suy nghĩ kế hoạch hàng năm nên thay đổi thế nào. Anh ta quá chuyên nghiệp rồi, bà chủ kiêm nhân viên là tôi đây. Thấy rất hổ thẹn, tại hạ tốn sức lao động, cô nhiếp chỉ cần ngồi chờ hưởng thụ là được. Lại còn trêu tôi không thèm trả lời chỉ nhắn lại, anh Lâm ngủ ngon. Ngủ ngon, anh ta nhắn lại, một lát sau nhắn thêm một tin, cô nhiếp. Lẽ nào anh ta nhắn một tin nhất định phải thành vế đối với tin tôi. Cái này gọi là tự ép buộc bản thân đó anh Lâm à. Tôi nhịn cười không nở được nụ cười, dự định tắt điện thoại đi ngủ, thế nhưng ngón tay dừng ở phím tắt một lúc lâu, rồi lại tụ trở về. Một lần nữa mở phần tin nhắn, đờ người nhìn cái tên kia. Mở phần thư mục này ra, trong đó có tin nhắn tôi đã gửi cho anh, cùng với các tin nhắn rất kiệm chữ anh trả lời cho tôi. Tin nhắn cuối cùng là tôi xin lỗi anh nhưng chưa bao giờ nhận được hồi âm. Xin lỗi, tôi không biết, cậu và Dung Dung là một đôi. Nếu tôi không cũng, thì tôi sẽ không nghĩ về cậu nữa. Hy vọng sẽ không khiến cậu khó xử. Vô số lần tôi đã nhìn thấy tin nhắn này. Nếu tôi gửi thêm cho anh một tin, liệu anh có trả lời cho tôi? Trả lời gì cũng được. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy tin nhắn này mà nghĩ, liệu có cần xóa hết đi không? Kể cả tên của anh. Tóm lại, có gì tôi chưa từng làm chứ? Tắt điện thoại, để ra xa, kéo chân nhắm mắt lại. Tôi vậy mà rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ. Một đêm không mộng mị, ngủ rất ngon, sáng thức dậy tinh thần rất tốt. Rửa mặt đánh răng xong đã 9 giờ, mở điện thoại di động, vừa lúc nhận được cuộc gọi của Lâm Tự Sâm. Tôi đến dưới lầu rồi, hả? Nhưng bây giờ vẫn còn rất sớm mà. Ngày hôm qua em đăng ký phòng không phải có bữa sáng cho hai người sao? Không được lãng phí cô nhiếp à? Trong giọng nói anh ta mang chút ý cười. Tôi đến để ăn sáng.